Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 120. Khi đi qua đồng bằng Estrelon.
Chắc trời đã mưa hết ngày hôm qua và suốt đêm vì mặt đất ẩm ướt và đường lầy lội. Nhưng đổi lại, khí quyển thanh quang không còn bụi bặm ở mỗi cao độ. Trên cao, bầu trời tươi cười như hồi xuân sau khi cơn giông thanh tẩy nó. Trái đất cũng vui cười, trở nên mát mẻ, sạch sẽ, nhờ mưa. Nó cũng như nhớ tới mùa xuân trong sự tươi mát của một rạng đông quang đản tiếp sau mưa bão. Những giọt sau cùng còn đọng lại trên các tròm đá đang vào nhau hay đeo vào các tua xoắn, sáng như kim cương dưới ánh mặt trời, trong khi các trái cây được nước mưa rửa sạch, phơi bày màu sắc của lớp vỏ từ màu sáng dịu, ngày qua ngày đã nhuộm vẻ trái chín. Chỉ có nho và ô liu là còn xanh, cứng, lẫn lộn với màu xanh của lá. Nhưng mỗi trái ô liu có một giọt nước đọng ở đuôi, và các trái mọc liền nhau, tạo thành một cái lưới bằng giọt nước treo bám vào cuống.
Hôm nay đi bộ sẽ dễ chịu chừng nào?
Fesho nói, trong khi dẫm chân lên đất, thỏa mãn vì thấy nó không còn bụi, không nóng và không trơn trượt vì bùn.
Tự như ta hít thở sự trong sạch,
Yuda Thade trả lời ông.
Nhưng hãy nhìn màu sắc của nền trời. Và những cây táo này,
Zelot nói,
nhóm trái này mọc kín chung quanh cành. Tôi không biết làm sao nó có thể mang một trọng lượng như vậy. Một đống táo với một túm lá lòi ra, bao nhiêu là màu. Những trái này hơi bị khuất, màu xanh vừa mới bắt đầu ửng vàng. Những trái khác thì đã có màu tía. Hai trái này lộ ra trước mặt trời thì đã đỏ hoàn toàn ở phía quay về mặt trời, trông giống như chúng được bọc xác để niêm phong.
Và họ ra đi vừa vui vẻ, ngắm vẻ đẹp của việc tạo dựng, cho tới lúc tha đi vướng lên bài thánh vịnh, ca ngợi vinh quang Thiên Chúa trong tạo vật. Thomas và các người khác cùng hát theo. Giê-xu mỉm cười khi họ hát vui vẻ và người hợp ca bằng cái giọng tuyệt vời của người. Nhưng người không thể hát hết vì Iscariot, trong khi những người khác tiếp tục hát, ông lại bên người và nói:
Thưa Thầy, trong khi họ giải khuây bằng những bài hát, xin Thầy nói cho con cuộc hành trình đi Cesare đã thế nào? Và Thầy đã làm gì ở đó? Thầy chưa nói cho con, chỉ bây giờ mới có thể nói. Trước tiên thì có các bạn, các môn đệ và các nông dân đã tiếp đón chúng ta, rồi còn lại các bạn và các môn đệ. Bây giờ thì còn các bạn, kể từ lúc các môn đệ rời chúng ta để đi trước. Con chưa có lúc nào để hỏi Thầy.
Con quá lưu ý tới việc đó. Nhưng ở Caesarea, Thầy chỉ làm như Thầy sắp làm trong lãnh địa của Giocana. Thầy đã nói về lề luật và về nước trời.
Nói với ai?
Với dân chúng ở gần chợ.
À, không nói với người Roma à? Thầy không gặp họ sao?
Làm sao tới Caesarea, nơi tọa lạc của Dinh Tổng Tài, mà lại không gặp các người Roma?
Còn biết, nhưng còn nói... Đây... Thầy không nói với họ với tính cách cá nhân sao?
Thầy nhắc lại, con quá quan tâm tới việc đó.
Không, thưa Thầy, chỉ là tò mò thôi.
Vậy thì Thầy đã nói chuyện với các bà Roma.
Với cả Claudia nữa. bà ta đã nói gì?
Không nói gì cả vì Claudia không ra mặt, và cả đến bà đã cho thầy hiểu rằng bà không muốn cho người ta biết những liên lạc của bà với chúng ta.
Giê-xu nhấn mạnh câu nói và quan sát Giu-đa. Mặc dầu trơ trẽn, ông cũng biến sắc. Mặt ông thành thái vàng như màu đất sau khi đã hơi đỏ. Nhưng ông lại làng lấy lại bình tĩnh và nói.
Bà ta không muốn à? Bà ta không còn tôn kính thầy nữa à? Đó là bà điên.
Không, bà ta không điên. Bà rất quân bình. Bà biết phân biệt và tách rời bổn phận là dân Roma của bà với bổn phận đối với chính mình. Với chính mình bà, với thần trí của bà, thì bà tìm ánh sáng và hơi thở bằng cách đến với ánh sáng và sự trong sạch, vì đó là một tạo vật mà bản năng nó là tìm chân lý, và bà không thỏa mãn vì những dối trá của các thuyết ngoại giáo. Nhưng bà không muốn làm tổn thương cho quê hương bà, dù là một cách lý thuyết, điều có thể làm cho người ta nghĩ rằng bà về phe với một kẻ tranh giành có thể có đối với Roma.
Ôi, nhưng thầy là vua thần trí.
Nhưng chính các con là những người biết điều đó, mà các con còn chưa nhìn nhận. Con có thể chối vậy không?
Giu-đa đỏ mặt, rồi lại tái mét. Ông không thể nói dối, nên ông nói.
Không, như vậy là quá nhiều tình yêu là...
Nói cho đúng, một người không biết thầy, tức là Roma, có thể sợ thầy là một kẻ tranh quyền. Claudia hành động ngay thẳng đối với Thiên Chúa, cũng như đối với quê hương bà, bằng cách dành cho thầy danh dự, nếu không được như một Thiên Chúa, thì cũng được như một ông vua và ông thầy siêu nhiên, và bằng cách dành cho quê hương bà sự trung thành. Thầy cảm phục những tâm hồn trung thành và công chính, không lì lợm, và thầy muốn rằng tông đồ của thầy đáng được hưởng lời khen mà thầy dành cho dân ngoại.
Giu-đa không biết nói sao. Ông tính cáo từ thầy, nhưng sự tò mò lại chăm trích ông. Nhưng còn hơn tò mò, đó là sự ước ao muốn biết thầy đã biết câu chuyện tới mức nào. Ông hỏi.
Các bà có hỏi con không?
Không hỏi con cũng không hỏi tông đồ nào khác.
Nhưng vậy quý vị nói về chuyện gì?
Về đời sống trong trắng thì thi hào Virgile của họ. Con thấy đó là đề tài không hấp dẫn gì với Phêrô, Gioan cũng như những người khác.
Nhưng có lợi gì? Những đàm thoại vô ích.
Không, thầy đã dùng nó để làm cho họ hiểu rằng người trong sạch thì có một tinh thần sáng suốt và một con tim ngay thẳng. Điều đó rất hay đối với dân ngoại, và không phải chỉ với các bà mà thôi đâu.
Thầy có lý, con không giữ thầy lâu hơn nữa đâu.
Và ông bỏ đi, hầu như chạy, đến với những người khác đã nghỉ hát và đang đứng chờ hai người đi lùi ở đằng sau. Giê-xu từ từ đến với họ, người họp mặt với họ và nói.
Chúng ta hãy đi con đường có cây cối này, chúng ta sẽ rút ngắn đường đất và được che bởi mặt trời, vì đã nắng gắt rồi. Chúng ta cũng có thể dừng lại dưới bóng cây để ăn uống yên tĩnh với nhau.
Và họ làm như vậy trước khi đi hướng về phía Tây Bắc, chắc là về vùng đất của Giô-ca-na, vì tôi nghe họ nói tới các nông dân và các pha-ri-siêu.
Chương 121. Giê-xu và tổ chim bị rơi.
Tôi thấy Giê-xu mặc áo trắng với áo khoác màu xanh dương đậm lật ra trên vai. Đang đi trên con đường nhỏ có nhiều cây cối. Hai bên đường có nhiều cây lớn và cây trung bình. Con đường nằm giữa màu xanh lá cây. Nhưng đây không phải là nơi thanh vắng và xa dân chúng, vì người ta hay gặp trên đường này những người khác nữa. Có thể nói, đây là con đường nối liền hai làng kề nhau bằng cách băng qua vùng trồng trọt của người dân. Đây là vùng đồng bằng, ta nhìn thấy núi ở xa. Tôi không biết đây là miền nào. Giê-xu đang nói chuyện với các đồ đệ thì người dừng lại, nghe ngóng và nhìn hết chung quanh người. Rồi người đi vào một con đường rừng, hướng về một khóm cây cao và cây trung bình. Người cúi xuống tìm, người tìm thấy ở trong đám cò có một tổ chim. Tôi không biết nó bị rơi vì cơn bão. Có thể nghĩ vậy, vì mặt đất ướt và các cành còn nhỏ nước như sau cơn mưa. Hay nó đã bị người nào lấy rồi lại để vào chỗ đó để tránh kẻ khác bắt cạo. Điều đó tôi không biết. Tôi chỉ thấy một tổ chim đan kết bằng những cọng rác. Ở trong để đầy lá khô, lông măng và len. Trong đó có 5 con chim nhỏ rộn ràng kêu líp chíp. Chúng mới nở độ vài ngày, đỏ hoe, không lông lá, xấu xí, với những cái mỏ mở rộng và những con mắt lồi. Bên trên những cành cây cao, cha mẹ chim phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Một cách nhẹ nhàng cẩn thận, Giê-xu lượm tổ chim lên. Người giữ nó trong lòng bàn tay và đảo mắt tìm chỗ cho nó đã ở trước, hoặc tìm nơi nào đó để có thể đặt tổ chim một cách an toàn. Người tìm thấy một chỗ có các cành của cây mâm xôi đan vào nhau rất tốt, giống như nó tạo thành một cái rổ ở sâu trong một bụi rậm mà tổ chim ở đó sẽ rất an toàn. Người liền trao tổ chim cho Phê-rô. Thật tức cười khi nhìn ông Phê-rô lùn tè với tổ chim trong bàn tay ngắn đầy cục chai. Không lưu ý tới những mũi gai có thể để đâm vào tay, Giê-xu xắn tay áo dài và rộng của người lên và làm cho chỗ lá mâm xôi đan vào nhau thành sâu hơn, che kín hơn. Khi xong, người lấy lại tổ chim và đặt vào giữa, rồi buộc chặt nó bằng những cọng cò dài hình trụ, giống như cây lát rất nhỏ. Tổ chim đã an toàn. Giê-xu tránh ra và mỉm cười. Rồi người hỏi xin một mẩu bánh ở một đầu đệ có cái túi đeo ở vai. Người bè vụn ra, rắc một ít trên đất và trên tảng đá lớn. Bây giờ người bằng lòng. Người quay lại để trở ra con đường lớn, trong khi các con chim lao xuống trên chiếc tổ được cứu với những tiếng kêu vui mừng. Một nhóm mấy người đi đường dừng lại ở bờ đường. Giê-xu thấy họ ở trước mặt người và người nhìn họ. Nụ cười liền biến mất trên khuôn mặt người. Người trở thành nghiêm nghị. Tôi nói là tối sầm. Trong khi người vừa đầy tình thương để lượm tổ chim và rất vui tươi khi thấy nó được yên vị. Giê-xu dừng lại và nhìn những chứng nhân bất chợt của người. Tựa như người nhìn thấy con tim họ và những tư tưởng sâu kín của họ. Người không thể đi qua vì nhóm người đứng chắn đường, nhưng người nín lặng. Phê-rô không thể nín lặng. Ông nói,
tránh ra cho thầy đi nào.
Im đi tên Nazareth.
Một người trong nhóm trả lời,
làm sao thầy ông lại được phép vào rừng của tôi và hoàn tất ở đó một công việc chân tay trong ngày Sa-bát?
Giê-xu nhìn ông ta ngay vào mặt với một biểu lộ kỳ lạ. Đó là, và đó không phải là một nụ cười. Dẫu sao, đó không phải là nụ cười ưng thuận. Phê-rô sắp đối đáp, nhưng Giê-xu lên tiếng.
Ông là ai?
Là chủ của nơi này, Giô-ca-na ben Giác-chai.
Luật sĩ nổi danh, vậy ông trách tôi điều gì?
Đã vi phạm ngày Sa-bát.
Giô-ca-na ben Giác-chai, ông biết sách đệ nhị luật không?
Ông hỏi ngay tôi điều đó à? Ngay tôi, vị Rabbi thực sự của Israel.
Tôi biết ông muốn nói với tôi rằng tôi không phải luật sĩ, mà chỉ là tên Galilee tội nghiệp, không thể như Rabbi. Nhưng tôi hỏi lại ông biết sách đệ nhị luật không?
Chắc chắn là biết hơn ông.
Biết từng chữ, chắc chắn. Nếu đó là điều ông muốn nói, nhưng ý nghĩa thực sự của nó, ông có biết không?
Điều đó nói là nói, nó chỉ có một ý nghĩa.
Thực sự nó chỉ có một ý nghĩa, và đó là ý nghĩa của tình yêu hay là lòng thương xót nếu ông không muốn gọi nó là tình yêu. Hoặc nữa, nếu gọi như vậy làm cho ông chướng tai, thì hãy gọi nó là tình người đi. Và sách Đệ Nhị Luật nói, nếu ngươi thấy một con cừu hay một con bò của anh em ngươi đi lạc, dù anh ta không ở gần nhà ngươi, thì ngươi cũng không được bỏ qua, nhưng ngươi dắt nó về cho anh ta, hay ngươi giữ lấy nó cho tới khi anh ta đến lấy. Sách nói, nếu ngươi thấy một con bò hay con lừa của anh em ngươi ngã quỵ, ngươi đừng làm như người không nhìn thấy, nhưng hãy giúp cho nó đứng dậy. Sách nói, nếu ngươi tìm thấy ở dưới đất hay ở trên cây một tổ chim với con mẹ đang ấp trứng, hay ủ con nó, ngươi sẽ không bắt con mẹ vì nó được thánh hiến để đồng sáng tạo, nhưng ngươi chỉ bắt các con nhỏ thôi. Tôi đã nhìn thấy một tổ chim rơi xuống đất và một con mẹ khóc ở trên, tôi thương nó, bởi vì đó là một con mẹ và tôi trả các con nó cho nó. Tôi cho là không vi phạm ngày Sa-bát vì đã an ủi một bà mẹ. Người ta không được để cho là con cừu của người anh em. Lề luật không nói rằng sẽ là một tội khi nâng dậy một con lừa vào ngày Sa-bát. Luật chỉ nói rằng phải dùng tình thương đối với người anh em và tình người đối với con lừa, tạo vật của Thiên Chúa. Tôi cho rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên con mẹ này để nó đồng tạo dựng và nó đã vâng lệnh Thiên Chúa. Và việc ngăn cản nó nuôi con nó, tức là đặt trở ngại cho việc vâng lệnh Thiên Chúa của nó. Ông và các người của ông, các ông nhìn vào các chữ, mà không nhìn vào tinh thần. Ông và các người của ông, các ông không nghĩ rằng các ông đã vi phạm ngày Sa-bát 2 lần, cả đến 3 lần, khi hạ thấp lời Thiên Chúa tới cấp nhỏ nhen của tâm tính con người, khi làm trở ngại mệnh lệnh của Thiên Chúa, khi thiếu tình thương đối với tha nhân. Để làm thương tổn bởi một lời khiển trách, các ông không nghĩ rằng nói lời đó là xấu khi không cần. Tuy nhiên, nó là một việc làm, một điều vô ích, không cần và không tốt, mà các ông lại không thấy đó là việc vi phạm ngày Sa-bát. Jokana ben Zakkai, nghe tôi đây, hôm nay ông đã không thương một con chim bông lau đầu đen, và nhân danh những thực hành Pha-ri-sêu, ông để nó chết vì đau khổ, và ông sẽ làm các con nhỏ của nó chết bởi rắn độc hay người tàn ác. Ngày mai cũng bằng cách như vậy, ông sẽ không thương xót một bà mẹ. Ông sẽ làm cho bà chết vì đau khổ khi ông cho giết hậu duệ của bà và nói rằng như vậy là tốt, là kính trọng luật của ông chứ không phải của Thiên Chúa. Những luật mà ông và các người giống như ông, những kẻ mạnh, đã làm ra để đàn áp kẻ yếu và thắng họ. Nhưng các ông thấy gì? Những kẻ yếu luôn luôn tìm được một vị cứu tinh, trong khi những kẻ kiêu căng, những kẻ mạnh theo luật của thế giới sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng, ngay cả dưới trọng lượng của các luật nặng nề của họ. Chào Jokana ben Zakkai, hãy nhớ lấy giờ này và coi chừng để đừng vi phạm một ngày Sa-bát nữa bởi sự vui mừng vì tội ác đã hoàn thành.
Và Giê-xu ném một cái nhìn như xét trên mặt của ông già đang cháy bừng lửa giận. Người nhìn ông ta từ đầu tới chân, vì ông luật sĩ là người lùn và phỉ nộ. Còn Giê-xu ở trước mặt ông, vươn lên như cây thốt nốt. Người đi qua ở bên cạnh ông, đạp lên cỏ, vì ông luật sĩ không tránh chỗ.
Chương 122. Phúc cho kẻ biết nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự.
Chúa Giê-xu nói,
Cha muốn nâng cao tâm hồn con lên bằng một thị kiến thực sự chưa được các sách tin mừng ban tặng để chiêm niệm. Đối với con, điều giáo huấn chính là Cha rất thương xót các con chim không có tổ. Dù thay vì gọi tên nó là con chim bông lau, nó sẽ là Maria hay Gioan, và Cha lo lắng để lại ban cho nó một cái tổ khi có một biến cố nào đó đã lấy mất của nó. Đây là giáo huấn cho mọi người. Quá nhiều người biết các chữ của lề luật, nói quá tức là còn tử tế, vì số người biết luật không nhiều, trong khi đáng lẽ mọi người phải biết, nhưng họ chỉ biết cắt từ, họ không sống nó. Đó là sự sai lầm. Sách Đệ Nhị Luật mô tả các luật của tình người, vì khi đó loài người có một tinh thần ngây ngô, họ thô thiển, hầu như nửa mọi rợ. Phải cầm tay dắt họ bởi những con đường đầy hoa của tình thương, của sự kính trọng, của tình yêu đối với anh em bị mất một con vật, đối với con vật bị té, đối với con chim đang ấp ổ, để dạy họ nâng lòng lên tới một tình thương, một sự kính trọng, một tình yêu cao hơn. Nhưng khi cha đến, cha đã hoàn thiện hóa các giáo điều của Mô-xê, và cha mở ra một chân trời bao la hơn. Các chữ không còn là tất cả nữa, chính tinh thần đã trở nên cái tất cả. Bên ngoài những hành vi nhỏ mọn của tình người đối với tổ chim và đối với tha nhân, phải nhìn vào câu trả lời mà cử chỉ của cha có ý chỉ. Cha cúi xuống, cha con đấng tạo hóa trước công trình sáng tạo, vì kể cả cái tổ chim này cũng là công trình của người. Ôi phúc cho những kẻ biết nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự và phục vụ người với tình yêu trọng kính. Khốn cho những kẻ giống như loài rắn, không biết cất đầu cao lên khỏi bùn của họ và không thể có lời ca tụng Thiên Chúa đấng tỏ mình ra trong các công việc của anh em. Chúng cắn vì chúng bị ứ chất độc và chúng bị ngộp vì chất độc này. Có rất nhiều kẻ hành hạ các người tốt và để biện minh cho sự độc ác của họ, họ nói rằng cần phải làm như vậy vì kính trọng lề luật, các luật của họ chứ không phải của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không thể ngăn cản các việc ác của họ, người cũng biết báo thù cho các con cái của người. Chớ gì điều này đến được với những kẻ cần phải được cho. Nguyện sự bình an chu đáo cẩn mật của cha luôn ở trên con.
Chương 123. Khi đi tiếp trong đồng bằng Estrelon.
Sau chuyện lôi thôi bất ngờ, họ yên lặng tiến bước một thời gian cho tới khi con đường tách đôi ra trong cánh đồng. Lúc đó Jacob Zebede nói:
"Đó, từ đây là đường để đi tới nhà Michel. Nhưng chúng ta còn tới đó nữa không? Chắc chắn người đó chờ chúng ta trong lãnh địa của ông để ngược đãi chúng ta."
"Và để ngăn cản thầy nói với các nông dân, Jacob có lý, đừng tới đó nữa."
Iscariot khuyên:
"Họ đang chờ thầy, thầy đã cho người nói với họ là thầy tới. Con tim của họ đang mừng lễ, thầy là người bạn tới để an ủi họ.
Lần khác thầy sẽ tới, họ sẽ cam chịu."
Judah nói trong khi nhún vai:
Con không cam chịu dễ dàng khi người ta lấy mất của con một điều mà con trông đợi."
"Của con là những điều quan trọng, của họ thì..."
"Vậy còn gì quan trọng hơn, lớn lao hơn là việc đào tạo, củng cố cho các tâm hồn. Họ là những tâm hồn mà mọi âm mưu đều nhắm làm cho họ ra xa sự bình an và hy vọng. Và họ chỉ có một hy vọng vào đời sống tương lai. Và họ chỉ có một phương tiện để đạt tới, đó là sự giúp đỡ của thầy. Đúng, thầy sẽ đến với họ, dù có liều mình bị ném đá đi nữa."
"Không, anh ơi!
Không, chú ơi!"
Jacob Anfe và Zelot cùng nói.
"Điều đó chỉ làm cho những người đầy tớ khổ sở này bị phạt thêm. Thầy không nghe thấy, nhưng Jokana đã nói. Từ trước tới giờ tôi đã chịu đựng, nhưng bây giờ tôi sẽ không chịu đựng nữa. Khốn cho tên đầy tớ nào đến với hắn, và kẻ nào đón nhận hắn. Đó là tên bị đầy hỏa ngục, một thằng quỷ. Tôi không muốn có sự đồi bại trong nhà tôi." Và ông nói với một người bạn ông: "Cho dù có phải giết chúng, tôi cũng sẽ chữa cho chúng khỏi cái bệnh bị sa tăng hóa bởi cái tên đáng nguyền rủa này."
Giê-xu cúi đầu suy nghĩ. Người đau khổ, sự đau đớn của người rất tỏ tường, nhưng người khác cũng khổ. Nhưng làm sao đây? Rồi chính sự thực tế trong sáng của Tô-ma đã giải quyết cho hoàn cảnh.
Chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta sẽ ở lại đây cho tới hoàng hôn để không vi phạm ngày Sa-bát. Trong khi đó, một người trong chúng ta sẽ tới nhà họ để nói. Vào giữa đêm, gần hồ nước ở bên ngoài Sô-phê-rin, và chúng ta sau hoàng hôn, chúng ta đến đấy và trở tại những bụi cây ở trên ngọn núi mà Sô-phê-rin được xây ở trên. Thầy sẽ nói với những kẻ khốn nạn đó, an ủi họ. Rồi vào tia sáng đầu tiên của ngày, họ sẽ trở về nhà họ. Còn chúng ta băng qua đồi để về Nazareth.
Tô-ma có lý, hoan hô Tô-ma.
Nhiều người nói, nhưng Philip-phê lưu ý họ.
Vậy ai sẽ đi báo tin? Ông ta biết tất cả chúng ta, và ông ta có thể nhìn thấy chúng ta.
Judas Simon có thể tới đó, anh ta rất quen thuộc với các Pha-ri-siêu.
Andre nói cách ngây thơ.
Anh muốn xỏ xiên điều gì?
Judas hỏi cách gây gỗ.
Tôi à, đâu có gì. Tôi nói rằng anh biết họ, vì anh đã ở lâu năm trong đền thờ, và anh có nhiều bạn bè. Anh luôn luôn tự hào điều đó. Người ta đâu có làm hại gì cho bạn bè.
Người hiền Andre nói.
Đừng nghĩ như vậy. Anh biết không? Đừng ai nghĩ như vậy cả. Nếu chúng ta còn một tí sự che chở của Claudia, thì có lẽ tôi có thể. Nhưng bây giờ là hết rồi. Tóm lại là bây giờ bà ta hết tha thiết với chúng ta rồi. Phải không thầy?
Claudia tiếp tục ngưỡng mộ nhà hiền chết. Bà chưa bao giờ làm gì hơn điều đó. Có lẽ từ sự ngưỡng mộ này, bà sẽ đi tới đức tin vào Thiên Chúa thật. Nhưng chỉ cái ảo ảnh của một thần trí bị kích thích mới có thể tin là bà có những tình cảm khác đối với thầy. Nhưng giả sử như bà ta có những tình cảm khác đó, thì thầy lại không muốn. Thầy còn có thể chấp nhận cái tôn giáo dân ngoại của bà, vì thầy hy vọng biến đổi nó thành Kitô giáo. Nhưng thầy không thể chấp nhận cái phần ngẫu tượng của họ. Việc thờ một người, một tà thần tội nghiệp, ở trên một cái ngai tội nghiệp của loài người.
Giê-xu nói những lời đó cách bình tĩnh, tựa như người giáo huấn cho tất cả. Nhưng giọng nói rất sắc bén, tới nỗi nó không để cho có một nghi ngờ nào về ý hướng và ý muốn của người, là ngăn cản mọi chuyển hướng của ý nghĩa này nơi các tông đồ. Không ai đối đáp gì về chuyện có liên can tới vương quốc loài người. Họ chỉ hỏi,
chúng ta sẽ làm gì cho các nông dân?
Tôi sẽ đi tới đó. Chính tôi đã đề nghị điều đó, thì tôi sẽ đi nếu thầy cho phép. Chắc chắn là các Pha-ri-siêu chả ăn thịt tôi đâu.
Tô-ma nói,
đi đi, lòng bác ái của con được chúc phúc.
Ôi, thầy, chuyện nhỏ nhặt mà.
Đó là chuyện lớn đó Tô-ma. Con đã cảm được nỗi ước ao của các anh em con, tức là của Giê-xu và các nông dân, và con thương xót. Người anh của con theo xác thể cũng chúc phúc cho con nhân danh họ.
Giê-xu nói khi đặt tay trên đầu Tô-ma đang cúi xuống trước mặt người. Ông cảm động, thì thầm.
Con, anh em của thầy sao? Quá vinh dự. Chúa của con... Con, đầy tớ của thầy, thầy, Thiên Chúa của con, như vậy thì được, con đi.
Anh đi một mình à? Tôi cũng đi.
Thaddê và Phêrô nói.
Không, các anh quá hùng hằng. Tôi biết biến tất cả thành trò cười. Đó là phương tiện tốt nhất để giải giới một số tính nết. Các anh sẽ bắt lửa ngay. Tôi đi một mình.
Tôi đi với.
Joanne Andre nói.
À, được.
một trong hai anh, được. Kể cả một người như Simon Zelot và Jacobe Enfe cũng được.
Không không, tôi thì không bao giờ phản ứng. Tôi nín thinh và tôi hành động.
Andre nhấn mạnh.
Vậy đi.
Và họ đi về một phía, trong khi Giê-xu với những người ở lại theo con đường khác.
Và giúp con quay về. lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hãi hòa, con muốn tắm mình và ngục lặn trong đại dương của Chúa, lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời, lòng thương xót Chúa lặn trong đại dương của Chúa, lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán Chúa diệu vời.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.